thượng giết, họa phước vô môn, duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc, tập 14. Kính chào quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục xem câu kinh văn bên dưới. Thì dĩ thiên địa hữu ti quá chi thần, y nhân sở phạm kinh trọng, dĩ đoạt nhân toán. Câu kinh văn này nói với chúng ta, giữa trời đất có rất nhiều thần minh giám sát thiện ác, họa phước nhân gian. Trong sự giáo dục của cổ thánh tiên hiền chúng ta, đặc biệt nhấn mạnh ba loại quan hệ này, có thể tìm hiểu, có thể chung sống hòa hợp. Thứ nhất, quan hệ giữa người và người chung sống hòa thuận. Thứ hai là người và đại tự nhiên chung sống hòa thuận. Thứ ba là người và trời đất quỷ thần. Người và sinh mạng các tầng không gian khác nhau chung sống hòa thuận. Bây giờ chúng ta thấy người và người xung đột. Con người không quý trọng đại tự nhiên, con người không tôn trọng trời đất quỷ thần, mới chiêu cảm nhiều hung họa như vậy. Người không học thì không biết, không biết nghĩa. Cho nên hoằng dương giáo dục luân lý đạo đức nhân quả mới là công việc quan trọng nhất, thực sự hóa giải tai họa, cải thiện nhân tâm. Bản thân của chúng ta có tin là thiên địa hữu ti quá chi thần không? Thật ra, từ nhân gian, chúng ta mà nhìn, cảnh sát chính là quản cả hệ thống tư pháp của chúng ta. Chúng ta phạm tội gì, ở bên đó họ đều ghi lại. Và hệ thống trời đất quỷ thần quản lý chúng ta còn nghiêm mật hơn nhiều so với cảnh sát nhân gian. Ngày nay chúng ta ở trong nhà làm việc gì xấu xa, cảnh sát có biết không? Cảnh sát không có thiên nhãn thông. Nhưng mà quỷ thần thì có, quỷ thần có ngũ thông. Đó là chức vụ của họ. Họ có ngũ thông này, đó là báo đắc, không phải tu mà có. Họ gánh giác chấp sự đó, họ có năm loại năng lực này. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, túc mạng thông, tha tâm thông, và cả thần túc thông. Họ phải giám sát nhân gian. Họ hành động phải nhanh, họ có thần túc thông. Cho nên, tất cả chúng sanh khởi tâm động niệm, ngôn ngữ, tạo tác, họ đều nhìn thấy được. Mấy ngày nay chúng ta đều đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, cũng đã đọc một quãng thời gian rồi. Biết được trời đất quỷ thần chỗ nào cũng có, thậm chí tam thi thần tại nhân thân trung. Thật ra cận đại có rất nhiều người đều nói, ai da, cái này không nhìn thấy là mê tín. Bây giờ chúng ta đã lơ là coi thường rất nhiều những thứ bản chất. Ví dụ chúng ta nói chân thiện mỹ, khoa học cầu chân, tôn giáo cầu thiện, nghệ thuật cầu mỹ, khoa học là cầu hiện tượng chân thật, đạo lý chân thật. Kết quả hiện nay, có cách nói là không nhìn thấy là không có, đi có phải cầu chân không? Đó các bạn chính là cuồng vọng tự đại, đâu có chuyện nhìn không thấy là không có. Quý vị đồng nhân, quý vị nhìn thấy không khí không? Có nhìn thấy không? Nó có không? Tôi thỉnh giáo mọi người, ông nội của ông nội quý vị có nhìn thấy không? Họ có đó không? Có. Đúng. Làm sao có thể nói không nhìn thấy là không có? Quý vị coi. Khoa học hiểu được một chút là đã cuồng vọng thành như vậy rồi. Hơn nữa, thực sự từ góc độ khoa học, thì họ càng không thể nói không có. Tại sao? Ánh sáng mà mắt người có thể nhìn thấy được chỉ là một phần nhỏ trong hiện tượng chấn động giữa vũ trụ mà thôi. Thứ con người nhìn thấy được chỉ là một chút xíu. Những ánh sáng khác không cùng tần số, con người không nhìn thấy. Quý vị không nhìn thấy, không thể nói là không có. Được, chúng ta phải hiểu rằng tâm của con người càng thanh tịnh, có thể nhìn thấy được càng nhiều chân tướng. Tâm khí lao sao, rất nhiều sự lý sẽ không thấy rõ ràng. Tổ tiên thánh hiền của chúng ta, họ thanh tịnh hơn chúng ta nhiều. Họ có thể nhìn thấy rất nhiều chân tướng. Cho nên, trong quyển kinh điển Lễ Ký này, có một chương tên là Tế Pháp. Tế trong tế tự. Ở đây đã nhấn mạnh phải cúng tế trời đất quỷ thần. Họ là thật có. Chúng ta phải tôn trọng họ. Đây là điều thiên tử tuyên bố. Thiên tử đều là người đọc nhiều kinh sách, sao họ không hiểu rõ được? Hơn nữa, chúng ta phải hiểu, thiên tử trước đây thông thường đều là mời thánh hiền nhân tới làm. Nghiêu Thuấn, Vũ Thang đều là cổ thánh, tiên dương, đều là người rất có trí huệ. Ở trong tế pháp, thiên tử ban bố 7 loại tế tự. Thứ nhất chính là ti mệnh. Thần ti mệnh, ngài quản lý thọ mạng, vận mạng con người. Thứ hai gọi là trung lựu. Thần trung lựu này, ngài ở ngay khách đường, ở trong nhà của chúng ta. Thứ ba là quốc môn. Thần quốc môn, cửa có thần cửa. Quý vị muốn vào cửa lớn của quốc gia này, nó có thần cửa. Không biết mọi người có nghe qua chưa? Sư phụ đã từng giảng kinh. Hàn Quốc có quỷ thần. Muốn thỉnh lão Pháp Sư Thường Huệ của Bách Quốc Hưng Long Tự đến chỗ của họ để chủ trì đạo tràng. Biết thầy có tu hành. Sau khi đã rước thầy tới biên giới giữa Trung Hoa chúng ta và Hàn Quốc và bị thần hộ pháp ngăn chặn lại, không để thầy qua đó. Cho nên quý vị coi, đi là thật không phải giả. Cửa lớn của quốc gia đều có thần trông coi. Còn có quốc hành. Hành tức là con đường. Cho nên đường có thần đường. Mấy ngàn năm nay, lão tổ tiên chúng ta đều biết rõ. Bây giờ thì không đọc những kinh điển này, không biết tôn trọng trời đất quỷ thần. Tiếp đó còn có thái lệ. Thái lệ tức là một số thiên tử, nhưng họ không có con cháu, không có người cúng tế họ, nên ngoài ra có cúng thêm họ. Thật ra sự tế tự này, chúng ta đã nhìn thấy rất hùng hậu. Hoàng đế, thiên tử cũng đã từng thống lĩnh một quốc gia. Hiện tại hậu thế của họ không có con cháu cúng tế nữa. Chúng ta cúng tế họ. Đây là thái lệ. Tiếp đó còn có hộ thần. Thứ bảy là táo thần. Cho nên táo thần này, mấy ngàn năm nay, thiên tử ban bố phải cúng tế họ. Thái thượng cảm ứng thiên có nói, đến ngày cuối tháng, táo thần cũng vậy. Đây đều là việc chân thật. Thiên tử ban bố bảy loại hình cúng tế. Chư hầu ban bố năm loại hình cúng tế. Năm loại của chư hầu là bốn loại phía trước. Cộng thêm vào, thiên tử gọi là thái lệ, chư hầu gọi là công lệ, cũng tức là chư hầu không có hậu thế. Chúng ta vẫn phải cung kính họ. Lãnh đạo quốc gia này cúng tế họ. Đại phu thì cúng tế tộc lệ và môn hành hai thần này. Còn lão bá tánh thông thường thì cúng tế hộ thần hoặc là táo thần. Cho nên mấy ngàn năm nay đều rất chú trọng những sự tế tự này. Từ trong kinh điển, chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này. Tâm kính sợ của chúng ta có thể sanh khởi. Tâm kính sợ là quan niệm lo sợ ác báo. Bởi vì khởi ác niệm giống như một hạt giống, sau này ắt có ác báo. Hồi còn nhỏ, chúng ta thường hay nhắc tới một câu nói, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Mọi người có tin không? Mọi người đều gật đầu. Gạt người đấy. Tin lúc nào đâu, bây giờ tin theo. Lúc gật đầu là tin theo. Bước ra cái cửa này. Sự tin tưởng này lúc ẩn, lúc hiện. Phải không? Nếu như thật sự tin theo rồi, thật tin rồi, dám có ác niệm sao? Hễ khởi ác niệm thì rất ái ngại. Có phải không? Trời đất quỷ thần ở bên cạnh, ái ngại quá, mình khởi lên ý nghĩ sai rồi. Đây mới gọi là tin theo. Ngày nay, quý vị vô lễ với một người, quý vị sẽ ra sao? Lập tức xin lỗi họ. Quý vị không có phản ứng gì. Vấn đề này khó tới vậy sao? Có phải không? Hiện tại, quý vị vô lễ với một người, quý vị rất tự nhiên. Ai da, vô cùng xin lỗi, rất xin lỗi. Nếu như quý vị tin trời đất quỷ thần đều ở trên người, đều ở bên cạnh quý vị, hễ khởi ác niệm, hễ khởi ngôn hành sai lầm, thì sẽ thế nào? Sanh tâm đại sám hối, thấy rất ái ngại. Cho nên bắt đầu từ hôm nay có tin không? Tin theo rồi, quý vị sẽ phát hiện rất nhiều đồng nhân đột nhiên nói với thân thể của họ ái ngại quá, là họ đang xin lỗi thần Tam Thi đấy. Biết sửa lỗi thì hết tội. Hãy che giấu càng sai lầm. Cho nên, chúng ta tin chắc rằng ác giả ác báo, thiện giả thiện báo, trời đất quỷ thần đều đang giám sát, gọi là lưới trời lồng lộng, thưa nhưng không sót. Thái thượng cảm ứng thiên là kinh điển của đạo gia. Chúng ta vừa mới lấy lễ ký là kinh điển của Nho gia. Còn Phật gia nói về trời đất quỷ thần thì nói càng chi tiết hơn. Chúng ta hiểu rằng Phật là chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất cuồng ngữ giả, bất dị ngữ giả. Chân thì không giả, thật không hư ngụy. như ngữ giả. Chữ như này tức là thuật lại chân tướng giữa trời đất, vũ trụ. Nhất định phải tương ứng với sự thật, không phải thêu dệt ra. Bất cuồng ngữ giả, bất cuồng tức là không lừa gạt. Bất dị ngữ giả, lời nói ra tuyệt đối không phải tưởng đúng, hóa sai, mơ hồ khó đoán. Chúng ta xem những kinh điển này đều là nói thiện, nhìn thiện, làm thiện. Một ngày có ba thiện, ba năm trời tất giáng phước cho. Chữ tất này tức là rất chắc chắn, không có chỗ nào mơ hồ khó đoán. Được. Lời Đức Phật nói đều là chân tướng sự thật. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã nói với chúng ta, mỗi một người từ lúc ra đời đã có hai vị thần minh đi theo họ. Ngày đêm không xa rời, cả đời không xa rời. Một vị tên là Đồng Sanh, một vị kia tên là Đồng Danh. Hai vị tôn thần này đứng ở trên vai người. Mọi người có nhìn thấy chưa? Vẫn chưa à? Chúng ta tiếp tục cố gắng nâng cao, sáu thần thông khôi phục rồi sẽ nhìn thấy được. Nhìn không thấy cũng phải tin tưởng. Cái này là thiện căn. Tôn kính Đức Phật tức là đại thiện. Điều này hiếm có. Mặc dù bản thân chưa có thân chứng, tin tưởng lời của thánh nhân không hề thiếu hụt, thì người này có phước báo lớn. Bởi vì lời của Phật nói, họ sẽ y giáo mà phụng hành. Cho nên, trong Kinh Phật gọi hai vị tôn thần này là thiện ác đồng tử. Trong đó, một vị giám sát thiện hành của cả đời người, một vị kia giám sát ác hành của cả đời người. Cho nên một người nếu như nghĩ rằng thiện ác đồng tử bây giờ đã ở bên cạnh, khởi tâm đồng niệm của họ sẽ biết tiết chế. Bắt đầu từ hôm nay, mọi người phải ghi nhớ đoạn này. Thiện ác đồng tử đang ở bên cạnh. Mục tiêu đời này của mọi người là ở đâu vậy? Thế giới Tây Phương Cực Lạc. Có phải không? Quý vị vừa mới nghe xong là đã hơi lo sợ, phải không? Có trời đất quỷ thần, quý vị sợ cái gì? Quý vị chánh niệm phân minh, họ sẽ gia trì quý vị, hộ trì quý vị, có gì mà phải sợ chứ, có phải không? Chúng ta đọc Kinh Vô Lượng Thọ sẽ hiểu được rằng các Bồ Tát của thế giới Tây Phương Cực Lạc, các ngài có năng lực. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh khởi tâm động niệm, họ đều biết được. Cho nên chúng ta bây giờ khởi tâm động niệm, nhất ngôn nhất hành, không phải thiện ác đồng tử biết được mà thôi. Còn có ai biết nữa? Tất cả Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đều biết. Tôi nhớ lời của sư phụ nói, khi ngài đọc tới đoạn này thì nổi cả gai ốc. Người có tâm hổ thẹn, ai da, Bồ Tát thế giới Tây Phương Cực Lạc đều nhìn thấy. Vậy ác điểm này chúng ta tự nhiên sẽ chế phục được. Tâm sám hối hổ thẹn, sau này mình còn phải tới thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ khởi những ác điểm này, sau này làm sao gặp Giang Đông Phụ Lão? Cảm thấy rất mất mặt. Cho nên một người muốn sửa lỗi, tâm hổ thẹn này phải thời thời khởi lên, phải phát sĩ tâm. Sư phụ trong hai lần thuyết giảng liên tiếp gần đây về tu Hoa Nghiêm áo chỉ vọng tận Hoàng Nguyên Quán, trong đó có nhắc tới chân tướng sự thật. Mỗi một người động một ý niệm thì khắp hết pháp giới, ý niệm này truyền đến khắp cả hư không pháp giới. là ác niệm, sẽ ảnh hưởng đến cả hư không pháp giới, là ảnh hưởng không tốt. Nếu như là thiện niệm, là tịnh niệm, sẽ cho khắp cả hư không pháp giới sự ảnh hưởng tốt. Một người thực sự có tâm từ bi, thật có tâm lợi chúng, thì phải niệm niệm tốt nhất là A-di-đà Phật, vạn đức hồng danh. Lại đem công đức này hồi hướng cho hư không pháp giới. Chúng ta phát ra tâm này mới là tâm từ bi chân chánh. Nếu không, đều là khẩu hiệu nói trên miệng mà thôi. Đạo tâm không kiên cố. Chúng ta hiểu được vãng sanh Tây Phương đều là quyết định thành đẳng chánh giác, đều là muốn thành Phật, đều là muốn quảng độ chúng sanh, cùng A-di-đà Phật đồng tâm đồng nguyện, đồng đức đồng hành. Khi nào mới cùng A-di-đà Phật đồng tâm đồng nguyện? Hiện tại đã có thể. Chúng ta nhất tâm, chí tâm niệm Phật, đem công đức này hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Hơn nữa, lại làm tấm gương tốt cho pháp giới chúng sanh. Mọi người có nghe qua, coi qua câu chuyện của cư sĩ Lưu Tố Dân chưa? Có coi qua chưa? Sư phụ lần giảng kinh này đã nhiều lần nhắc tới tu học pháp môn niệm Phật. Cô nhất môn thâm nhập Trường Kỳ Huân tu. Hồng Ban Lan Sang cũng niệm bà khỏi. Trí huệ bây giờ đều đã hiện tiền. Cho đồng tu Tịnh Tông chúng ta một tấm gương tốt nhất. Đây là chân từ bi, chân cúng dường. Chúng ta từng câu từng lời đều có tâm từ bi. Nhưng mà những việc làm ra lại không thể có ảnh hưởng tốt tới những người ở xung quanh. Thì cái này cũng là đạo tâm không kiên cố. Cho nên người tu đạo chân chính, đệ tử Phật chân chính, nhất ngôn nhất hành, thậm chí khởi tâm động niệm, đều kỳ vọng chính mình, muốn làm tấm gương tốt cho người khác. Đây mới là dáng vẻ của người muốn vãng sanh Tây Phương. Chúng ta vừa mới nhắc tới chân tướng mà Nho gia, Phật gia thuyết minh cho chúng ta. Và khoa học bây giờ cũng đang hy vọng có thể đột phá không gian duy thứ này. Khoa học gia nói có không gian duy thứ 11 chiều. Nhưng mà họ vẫn chưa thể nào nhìn thấy quỷ thần. Tất nhiên, chúng ta cũng hy vọng khoa học có thể đột phá điểm này. Nhưng phương hướng của họ chưa chắc đã đúng. Phải nên tu thiền định mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Khoa học gần đây đều là dùng những phương pháp như luân hồi chuyển thế để nghiên cứu. Bởi vì người Hoa chúng ta tiếp thu giáo huấn của cổ thánh tiên hiền mấy ngàn năm, đều tin tưởng có đời quá khứ, đời tương lai, đều tin tưởng có trời đất quỷ thần. Cho nên sẽ không đi làm thí nghiệm này. Người phương Tây họ không hiểu rõ chân tướng này, cho nên họ tốn rất nhiều thời gian để nghiên cứu. Tôi đã đọc một quyển sách, trong đó có nhắc tới ở Thụy Sĩ có một nữ giáo sư tên là Baker. Có một hôm cô ra ngoài mua về một con chim vẹt. Kết quả ngày ra đời của con chim vẹt này chính là ngày chồng của cô qua đời. Vừa hay cùng một ngày. Sau đó, con chim vẹt này biết nói tiếng người, còn nói được ngày kết hôn của họ. Hình như nó còn nói là đến ngày 25 tháng 5 là ngày kết hôn của họ. Sau đó còn nói ra rất nhiều chuyện chỉ có hai vợ chồng cô mới biết. Sau đó nữ giáo sư Baker này đã khẳng định con chim vẹt này chính là người chồng quá cố của cô. Bây giờ rất nhiều khoa học gia phương Tây đang nghiên cứu những chân tướng sự thật này. Chúng ta chỉ cần tin tưởng lời thánh nhân nói thì không cần làm rắc rối như vậy. Khởi lên một tâm cung kính, tâm kính sợ. Sau đó, nắm lấy đời này cho tốt. Sanh tử sự đại. Đời này đoạn ác tu thiện, cầu sanh tịnh độ. Sau khi chết rồi, sau khi đời này kết thúc, đi về đâu mới là việc lớn nhất của đời người. Sư phụ cũng có nhắc tới, khi Ngài còn nhỏ, có gặp phải một việc. Tức là nói, thành hoàng gia phải chuyển nhà. Họ đều cảm thấy rất là hiếu kỳ tại sao thành hoàng gia phải chuyển nhà. Kết quả 3 ngày sau, quân đội kéo tới, đã chiếm lĩnh mất miếu thành hoàng. Vậy mọi người đời này có gặp qua những chuyện quỷ thần chưa? Quý vị đều chưa gặp à? Phước báo chưa đủ. Người gặp rồi cả đời đều sẽ không quên. Tôi cũng chưa gặp. Cho nên phước báo của tôi vẫn rất có hạn. Nhưng mà chưa gặp cũng không sao. Thực sự chịu nghe lời của thánh nhân thì vẫn là có đại phước báo. Phước tại thọ gián. Có thể tiếp thu lời của thánh nhân. Cho nên trời đất thực sự có ti quá chi thần. Y nhân sở phạm khinh trọng, dĩ đoạt nhân toán. Những năm cuối thời Khang Hy, ở khu vực cầu Trương Ca giữa sông, có một người tên là Lưu Hoành. Có một hôm, ông đến bên bờ sông. Lúc đó, trời mưa khá là to. Chẳng may, có một phụ nữ bị ngã xuống sông. Nhìn thấy sắp chết đuối rồi. Nước sông thì chảy quá xiết. Bên cạnh có rất nhiều người đứng nhìn nhưng không ai dám cứu. Ông liền nghĩ trong lòng. Nam tử hán đại trượng phu lại thấy chết không cứu. Ông rất bất bình. Liền tự mình nhảy xuống cứu. Thực sự nước sông đó chảy quá xiết. Có mấy đợt bản thân ông cũng suýt bị nước cuốn trôi. Sau đó khó khăn lắm mới cứu được người nữ đó lên. Người nữ này lúc đó lại đang mang thai. Hôm sau còn sinh ra một đứa bé. Ông đã cứu 2 mạng người. Cuối cùng không lâu sau, ông đột nhiên bị một trận bệnh. Sau đó, bệnh tình rất nghiêm trọng, sắp chết rồi. Người ta nghĩ ông đã cứu 2 mạng người. Sao lại thành ra thế này? Kết quả ông nói với người đời. Cái này là quỷ thần từ bi. Biết là người đời sẽ hiểu lầm như vậy, sẽ không tin tưởng nhân duyên quả báo. Liền cho ông quay về nói với người đời. Bởi vì đời này, ông vẫn đã tạo tác không ít tội nghiệp. Vốn dĩ lúc này là phải chết đi. Đây là số ông. Đã định thọ mạng chỉ có đến đây. Hơn nữa, sau khi mạng chung, phải chịu quả báo 5 đời làm heo. Mới tiêu hết nghiệp của ông. Nhưng bởi vì ông đã cứu 2 mạng người, có thể thọ thêm 24 năm nữa. Cho nên, công ông đã cứu hai mạng người này, xóa hết tội nghiệp năm đời làm heo của ông, tiêu hết tội nghiệp này của ông, nhưng không thể kéo dài thọ mạng nữa. Cho nên lúc này vẫn phải kết thúc sinh mạng. Sau cùng ông nói xong không bao lâu, liền ở ngay giờ phút đó, thời gian thọ mạng đã hết, ông liền ra đi. Cho nên, y nhân sở phạm khinh trọng, dĩ đoạt nhân toán, việc này sẽ không tính sai được. Trời đất quỷ thần tính toán rất là chuẩn xác, còn hơn cả máy tính nữa. Máy tính có lúc còn bị chết máy. Cho nên con người tìm hiểu thêm về những chuyện này, đối với trời đất quỷ thần, giám sát những chuyện vận mạng, thọ mạng, các hung họa phước con người, sẽ không có chút tơ hào, nghi hoặc. Được. Sáng nay trao đổi với mọi người tới đây trước. Cảm ơn mọi người. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.